là Ngài cứ dịch đúng từng chữ, bởi vì các cụ kính trọng lắm. Các cụ là một những các vị Ngài Hòa Thượng Khánh Anh đây ấy, tức là Hòa Thượng Khánh, đệ tử của Hòa Thượng Khánh Anh ấy là Hòa Thượng Thiện Hoa mà viết cho cái bộ chúng đang học là bộ gì nhỉ? Bộ Phật Học Phổ Thông đó. Ngài viết nhiều lắm nhưng mà một bộ là bộ Phật Học Phổ Thông, tức là Hòa Thượng Thiện Hoa. Rồi đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa tức là thầy Thanh Từ bây giờ, cho nên thầy Thanh Từ bây giờ ở chùa Trúc Lâm đó thì gọi Hòa Thượng Khánh Anh đây là gì, ông nội à. Cùng ở một cái ngôi chùa Phước Hậu ấy, chùa của Ngài ở Trà Ôn ở Cần Thơ, tên là chùa Phước Hậu. Cái ngôi chùa ấy đấy xuất phát từ được ba vị coi như là đều làm chủ cái miền Nam này cả. Nhưng mà Thượng Khánh Anh đây là sư cụ pháp chủ ngày xưa, Ngài là pháp chủ đó, cho nên Ngài cũng làm chủ cả miền Nam. Mà Ngài là người ở trong cái Lưỡng Xuyên Phật Học, tức là cái hội Phật học đầu tiên đứng lên để mà khai, coi như là khai mở đạo Phật, xây dựng lại đạo Phật. Đạo Phật mình nó ngủ đi một thời gian, các cụ không phải ngủ nhưng các cụ chuyên giảng đến chữ Nho. Vì vậy cho nên đạo Phật vẫn có mặt ở nước Việt Nam mình mà vẫn thịnh hành, nhưng chỉ riêng ở các chùa, ở các miền núi xa xôi, các tổ cứ giảng kinh chữ Nho, rồi các tăng các ni cứ học kinh chữ Nho, còn quần chúng hoàn toàn không biết gì đến đạo Phật cả. Rồi ở miền Nam này có cái phong trào, có cái phong trào gọi là Hội Lưỡng Xuyên Phật Học, thì Hòa Thượng Khánh Anh với Hòa Thượng Khánh Hòa đó, mấy vị ấy là đứng lên đầu tiên để bắt đầu là giảng kinh nói pháp bằng tiếng Việt, rồi viết những các kinh sách chữ Việt, rồi mới lập lên giáo hội tăng già, mới có những các thứ về tổ chức của chư tăng chư ni, mới có cái đời sống của tăng ni, mới có tổ chức, có mạch lạc. Chứ còn hồi xưa thì vẫn đạo Phật vẫn thịnh hành, nhưng thịnh hành bằng chữ Nho, cứ riêng ở những các núi xa xôi, các miền nơi hẻo lánh xa xôi, thành ra quần chúng không biết gì cả. Thế đấy, cho nên cụ Khánh Anh đây cũng có một cái công đức lớn, cùng với Ngài Khánh Hòa hai vị lập Hội Lưỡng Xuyên Phật Học, rồi mới đào tạo những các tăng ni để đi diễn giảng các nơi. Do đó các Phật tử tại gia người ta mới có cái chỗ thức tỉnh, và rồi mới lập những các hội giáo hội tăng già, rồi các Ngài mới viết được sách tiếng Việt, chứ Ngài không phải là một người thường. Thế rồi từ Ngài đó, đệ tử của Ngài là Hòa Thượng Thiện Hòa, cũng làm viện chủ ở chùa Ấn Quang, và cũng là một vị pháp, tuy không là không thực sự gọi là pháp chủ, nhưng cái việc làm của Ngài thì Ngài cũng hoằng dương Phật pháp khắp miền Nam. Thế bây giờ Ngài tịch đi thì đệ tử của Ngài là Hòa Thượng Thanh Từ lại bắt đầu nổi lên để làm cái phong trào Phật học, cho nên Ngài không phải là người thừa. Thế nhưng mà cái lối dịch của Ngài thì Ngài cứ dịch đúng từng chữ, không có dám thêm bớt, theo đúng từng chữ. Anh nghe cái văn dịch của Ngài nó không được rõ ràng, cho nên chúng ta học chúng ta phải nhận lấy cái nghĩa rồi xếp đặt lại cái câu, chứ còn y cứ những cái câu này mà mang ra nói cho mọi người ta không hiểu mình nói cái gì cả. Ừ.